Y Tiên Thiểu, chương 505, không thành kế, 2, góc truyện audio.com, còn có mấy căn nhà kinh ấm nữa. Kinh Nguyên Phượng nói rằng, chúng ta đi xem sao, người đi xem đi. Ngô Kế Đô mặt đen lại nói rằng, nếu như ta đoán không sai, bên trong mấy căn nhà kinh ấm đó cũng có thể là trống không? Làm sao có thể, Kinh Nguyên Phượng giật mình nói, sau đó lấy tốc độ cực nhanh ở trong mấy căn nhà kinh ấm còn lại tìm kiếm một phen. Ngô Kế Đô đoán không sai, trong 8 căn nhà kinh ấm còn lại cũng là trống rỗng, đồ vật gì cũng không có. Nếu như vào lúc bình thường, Kinh Nguyên Phượng vẫn còn có thể nói công tử tính toán không bỏ sót đủ loại lời nói nịnh bợ, nhưng lúc này Kinh Nguyên Phượng tự nhiên biết Ngô Kế Đô đã sắp sửa nổi giận rồi. Vì vậy, nàng thử thăm dò nói rằng, công tử, bằng không ta thẳng thắn đem nơi này của hắn toàn bộ hủy đi. Hủy đi lại có tác dụng gì? Ngô Kế Đô tuy rằng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng giọng nói cũng rất bình tĩnh. Là ta đánh giá thấp năng lực của tiểu tử kia, xem ra, hắn cũng sớm đã nhận thấy được có người âm thầm điều tra tình huống của hắn, do đó cố ý bày nghi trận ở chỗ này làm ra mấy cái lều che giấu tai mắt người khác. Xem ra chúng ta đều bị hắn đùa giỡn, gia hỏa này, dùng không thành kế, Kinh Nguyên Phượng nói rằng, chết tiệt, ta phải đem tiểu tử kia chém thành thịt vụn, ta cũng hận không thể đem tiểu tử kia bầm thay. Nhưng, Ngô Kế Đô giọng nói vừa chuyển, hiện tại chúng ta chỉ có thể rời khỏi, nơi này căn bản không có gì để tìm cả. Chết tiệt, Kinh Nguyên Phượng hung hăng nói rằng, Hàn Côn lão già kia làm sao bây giờ? Nếu tiểu tử tùy qua kia đã sớm có phòng bị, ta xem Hàn Côn lão già kia nhất định là giữ nhiều lành ít. Ngô Kế Đô nói rằng, bất quá, hắn chỉ là một con cờ mà thôi, thậm chí căn bản cũng không biết phía sau là ta đang thao túng mệnh vận của hắn. Do đó, vô luận hắn chết hay không chết đều không có gì quan trọng. Công tử cao minh, Kinh Nguyên Phượng tìm được cơ hội vỗ mông ngựa một cái, sau đó nói. Như vậy, nhi tử của lão già Hàn Côn kia thì sao? Thế nào, người thật đúng là đã cho rằng ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài tánh mạng cho nhi tử của lão già kia? Ngô Kế Đô khinh thường nói, nhi tử của lão già kia ngay cả tiên thiên kỳ đều không phải. Hoàn toàn là một tên phế vật. Ta vì sao lại ở trên người một tên phế vật lãng phí bất luận tài nguyên gì? Đúng rồi, phế vật kia bây giờ không phải là đang ngây ngốc ở trong Triệu Ninh Phi Sơn Trang sao, vậy hãy để cho Triệu Ninh Phi đến xử trí đi. Sau khi nói xong, Ngô Kế Đô hóa thành một đạo ngân quang, trốn vào trong bầu trời đêm. Kinh Nguyên Phượng phóng xuất phi kiếm, hóa thành một đạo tử quang, sau đó cũng tiêu thất ở trong trời đêm. Khu ngoại ô thành phố Đông Giang. Lúc này Tùy Qua hồn nhiên không biết bản thân hắn vừa mới thành công dùng một chiêu không thành kế đối với Ngô Kế Đô công tử. Tùy Qua kỳ thực cũng không có suy nghĩ cao minh như Ngô Kế Đô tưởng vậy. Hắn chỉ là trùng hợp lấy đi toàn bộ đồ đạc bên trong mấy căn nhà kinh ấm. Còn Ngô Kế Đô và Kinh Nguyên Phượng lại trùng hợp vào tối nay mới đi thăm dò bên trong nhà kinh ấm của Tùy Qua. Kết quả trời xui đất khiến Tùy Qua để Ngô Kế Đô quỷ quyệt thâm trầm lại tính sai một hồi. Người tính không bằng trời tính, lời này thật đúng là không có sai. Mà lúc này, Tùy Qua đang cùng với Hắc Dạ lão giả cũng chính là lão quỷ Hàn Côn theo như lời trong miệng Ngô Kế Đô rằng co. Lại là một tiếng nổ vang thật. Góc truyện audio.com, lớn, đây đã là lần thứ 3 song phương giao thủ. Có lẽ nói, đây đã là lần thứ 3 Hàn Côn xuất thủ về phía Tùy Qua, nhưng Tùy Qua vẫn ra lông không tổn hại, vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Chiến quả như vậy, khiến Hàn Côn rất là căm tức. Phải biết rằng, Hàn Côn đó là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Một người tu hành tiên thiên hậu kỳ, hoàn toàn có thể đơn giản áp chế được 10 người tu hành tiên thiên trung kỳ, bởi vì cảnh giới chênh lệch là rất khó dùng số lượng để đền bù. Tỏa hồn cảnh giới không chỉ có tiên thiên chân khí so với người tu hành ít cốc cảnh giới nồng hậu hơn một chút vậy, mà là phương thức công kích đã siêu thoát lực lượng phổ thông tấn thắng đến mặt tinh thần. Tỏa hồn có thể khóa lại tinh thần của đối thủ, đồng thời hướng về phía đối thủ phát động công kích mặt tinh thần. Chính vì vậy, mỗi một lần Hàn Côn toàn lực công kích cũng làm cho Tùy Qua cảm giác được bốn phía quỷ khí âm xâm, ảo giác trùng trùng, giống như là rời vào trong địa ngục vậy. Nếu như không phải là Tùy Qua có Tam Thánh Phong nơi tay, đồng thời lại có đại lượng tinh nguyên đan để chống đỡ, Tùy Qua căn bản cũng không có khả năng ngăn trở được Hàn Côn. Mà Hàn Côn ở đối diện cũng đã bị Tùy Qua kích ra chân hỏa. Chân chính khiến cho Hàn Côn phẫn nộ cũng không phải Tùy Qua cường đại, mà là Tùy Qua thằng nhãi này quá lãng phí. Mỗi một lần va chạm thằng nhãi Tùy Qua này sẽ tiêu hao một viên tinh nguyên đan, tuy rằng Tùy Qua không đau lòng thế nhưng Hàn Côn lại là thương tiếc như mạng. Bởi vì Hàn Côn luôn cảm thấy, hắn cần phải nhanh chóng một chút trấn áp Tùy Qua, những đan dược này hẳn nên thuộc về hắn. Như vậy tùy qua hiện đang tiêu hao mỗi một viên đan dược trên thực tế giống như là đang tiêu hao đan dược của Hàn Côn hắn vậy. Tiểu tử, ngươi thực sự đã khiến lão phu tức giận, ngươi triệt để khiến lão tử tức giận rồi. Hàn Côn nhìn tùy qua trong hai mắt tựa hồ có hỏa diễm muốn phun ra ngoài. Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, đúng lúc này, tùy qua lại bỗng cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, khiến cho Hàn Côn cảm thấy một trận bất an. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Hàn Côn cả giận nói. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Tùy qua lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn khiến cho ta sống không bằng chết, ngươi có bản sự này sao? Ngươi có sao? Hàn Côn không biết tùy qua từ đâu mà có lòng tự tin mạnh mẽ như vậy, giận dữ hết. Tiểu tử, ngươi thật sự đã cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ta chỉ là lo lắng một trường đánh chết ngươi, do đó vừa rồi chỉ mới dùng 3 thành công lực mà thôi. Ngươi thật sự đã cho rằng ta cũng chỉ có chút năng lực như vậy sao? Hàn Côn lúc trước đích xác không có xuất toàn lực thế nhưng vừa rồi hắn đã dùng tới 5 thành lực lượng mà không phải 3 thành. Thật không? Tùy qua lại cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi đã ra khỏi 3 thành lực lượng mà nói, như vậy ngươi nhất định phải chết. Bởi vì vừa rồi ta chỉ dùng 1 thành lực lượng mà thôi. 1 thành, Hàn Côn giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy, cười như điên nói. Tiểu tử cũng không sợ chém gió đứt lưỡi ngươi sao? Ngươi bất quá là tu vi tiên thiên trung kỳ mà thôi, ngươi thật sự nghĩ ta không biết ngươi có bao nhiêu năng lực sao? Cách chương.